Đền Cù Trần Đỉnh, chương thứ 34. Xong hạn cải tạo lao động, tôi về lại ban nông nghiệp báo. Dưới gốc đa, Phan Quang mới lên trưởng ban sau cuộc đánh phá xét lại và chuyến đi Bắc Kinh, Sức Dầu Thắng, Hữu Thọ hay lính dù Công Lê. Chỗ nào đảng quỹ cần đánh dẹp thì phái anh ta đến. Một nhát nhảy mấy bậc lên ghế phó trưởng ban dưới Phan Quang, phổ biến ba quyết định của ban biên tập và đảng ủy về tôi. Không được ký tên Trần Đỉnh. Chỉ viết nông nghiệp, cụ thể là lúa, bèo, phân bón, lợn gà. Không được viết anh hùng, chiến sĩ thi đua và cấp ủy cao, bởi lẽ không đủ tư cách tiếp cận các vị. Không được gần thanh niên, bởi lẽ sẽ đầu độc họ. Đã có những ban phổ biến điều ba này rất ngặt. Trưởng ban văn hóa Đức Thi họp ban đe hẳn hoi. Nguyễn Hồng Nam, anh họa sĩ trẻ, đã bảo lại tôi. Mấy chục năm sau, trong một lần gặp mặt anh chị em về hưu của báo, Hồng Nam lại kể lại chuyện này. Nghe kỷ luật như thế thì rất sợ, nhưng thế nào tất cả bọn trẻ lại cứ thích gần anh Trần Đỉnh, hay thật. Trong đầu không ít người, tôi đã thành một bóng ma đáng sợ, kiểu bóng ma từng ám ảnh thế giới của Marx. Đảng đâu hiểu đảng cứ dán kỷ luật vào tôi lại yên lòng. Tôi thành tâm mong chia sẻ phần nào đau khổ của các anh chị trong tù, muốn giữ tiết nghĩa với anh chị em, chứ không nhằm lấy lại tin cậy của đảng. Tôi về báo được ba ngày thì Nguyễn Trung Thành, vụ trưởng bảo vệ ban tổ chức trung ương, điện thoại mời chiều lên gặp. Trung Thành thân mật nói: "A, anh Thọ nói mời anh lên để nhắn anh rằng anh là điển hình của trí thức, đảng cần giúp cho anh tiến bộ." "Có anh, thôi, nói tên anh ra, anh Vũ Khiêu có quen anh đấy, nói biết hàng ngàn trang lý luận mà anh Thọ có bảo là điển hình trí thức đâu. Hôm nay gặp để hỏi xem anh có khó khăn gì, thì anh nói ra, đảng sẽ cùng với anh giải quyết." Tín hiệu quá rõ, vẫn là lợi khí của đảng, nhưng phải để lòng dạ trong tư tưởng sáng. Lòng dạ trong là gì, hãy tự hiểu lấy. Là Vũ Khiêu, người khai viết hàng ngàn trang lý luận, cũng đã khoe với tôi thành tích ông báo với đảng như thế. Tôi khai cung về, ông đã hỏi sao đi lâu thế, có nói gì về ông ta không? Tôi phải cao giọng lên: "Không ai đụng gì đến ông một câu nào." Ông mới thôi liếm mép, một dấu hiệu lo lắng. Trả lời Trung Thành, tôi nói: "Xin cảm ơn anh Thọ và anh Thành. Tôi thật tình không có khó khăn gì, duy chính yên chỉ là nghe tôi thôi mà gánh nặng gia đình lại nặng. Lương ít thì đáng nên chú ý giúp anh ấy. Nhưng tôi có thắc mắc thôi, anh có cần biết không?" Trung Thành cười nhã nhặn hiền lành: "Anh có muốn tôi nói dối không anh Thành?" Tôi hỏi: "Thí dụ nói rằng nhờ đi cải tạo tôi đã sáng ra, nhận thấy mình sai. Nhưng anh Thành à, anh bảo tôi nói dối tôi cũng không nói đâu. Vậy bây giờ tôi nói thắc mắc của tôi ra để anh nghe, cũng là những điều anh đã biết gì ở trong biên bản cả rồi, chỉ là nhắc lại ở một mức độ cao hơn thôi. Thứ nhất, đảng tiếp tục tha hóa biến chất, đảng viên càng ngậm miệng ăn tiền. Thứ hai, trung ương vẫn chưa hiểu kinh tế, sản xuất tiếp tục trì trệ, chủ yếu nhờ vào chi viện bên ngoài. Thứ ba, về sinh hoạt vật chất, bộ chính trị xa cách với nhân dân quá xa." Im một lát, Trung Thành khẽ nói: "À, điều anh nói đầu tiên, đảng đang sửa, sẽ thanh toán những phần tử cơ hội chủ nghĩa thái quá. Về kinh tế, đảng đang đề ra nhiều chính sách mới đấy. Còn cái thứ ba thì lôi thôi lắm, anh Đỉnh à. Bên bảo vệ đặt ra quá nhiều quy định này nọ, anh Nguyễn Chí Thanh bực lắm. Họ đặt ra nhiều cái cứ như bó chân bó tay các anh bộ chính trị lại. Xích buộc ra, tôi không thích gà rán, mà vợ cứ rán thì tôi..." Nhưng tôi lại nói: "Tôi chỉ là chân thành góp ý với đảng. Tôi nói lại là không có khó khăn gì. Cảm ơn anh Thọ và anh." Trung Thành tiễn tôi đi hết hành lang dài trên gác, qua những lớp học Tây con ngày xưa nay thành trụ sở ban bệ của trung ương đảng. Tự nhiên tôi nghĩ thì cũng như Bác Hồ, có qua việc vào đảng Cộng sản Pháp rồi mới làm chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến đầu cầu thang bắt tay tôi, Nguyễn Trung Thành nói: "Anh Trần Đỉnh, gặp anh tôi học được nhiều." Tôi đã nghĩ lâu đến câu này, giả dối ư, chẳng lẽ lại khiêm tốn đến thế? Duy Cầm chắc một điều là không thể vờ ra nét mặt chất phác hiền hậu này lúc ấy, phải hơn 20 năm sau, anh có đơn đề nghị Trung ương minh oan cho chúng tôi. Tôi mới hiểu đằng sau câu nói anh hôm tiễn hôm ấy là một gốc nhân bản chưa bị giết chết ở anh. Thú thật lúc ấy tôi không ngờ cuộc gặp này là ý Lê Đức Thọ cho đò đón tôi qua sông sang bờ quan quyền. Không ngờ vì không bao giờ tôi xếp tôi vào thứ được nhân sự của đảng nhòm đến, rồi cũng vì cái tạng không tính được thua cho đời, nếu có thì tính đến chuyện được thua ở nhân phẩm. Sau này nhiều bạn bảo tôi, ông Sáu ưu ái ông quá, đã không bắt ông lại còn luôn luôn cho người đón ông. Ông mà chuyển biến thì đường mây dông sủi phải biết, nhưng làm sao được. Tôi đã lỡ thấy cái thứ vô giá, không thể mặc cả. Đảng thường xuyên dạy đảng viên có ý thức đảng, có ý thức kỷ luật, tức là làm tất cả những gì đảng bảo, hay buông mình hoàn toàn cho đảng, rồi dần mất cả trên giới với nịnh người lãnh đạo, nịnh nọt bỡ đỡ mà vẫn tưởng mình hăng hái, trung thành, tu dưỡng đạo đức. Sau đó chừng nửa tháng, Chính Yên mặt đau khổ bảo tôi, mình vừa lên anh Thọ, anh ấy rất cáo, bảo vệ nói với thằng Trần Đỉnh là nó lao lắm, không ai chịu được nó nổi. Rồi Nguyễn Hữu Chỉnh cũng sửng sốt bảo tôi, ủa, Trần Đỉnh làm cái gì để ông già cáo thế chứ? Này, tôi hỏi Chỉnh sang chuyện khác, đi Paris cùng với ông Lê, ông ấy có nhắc tới chuyện xin giấy vào sứ quán Liên Xô ăn bơ sữa và an ninh đang xem xét chuyện ấy nữa không? Bây giờ thân lắm, Chỉnh hỉ hả nói. Với ô Lê Đức Thọ, ngựa một tàu đã xuất ngoại điều tuấn mã, bi kịch của tôi là đã không biết may cho số mệnh bằng cái thước đo của ông Sáu Thọ. Nghe Chỉnh tôi nhớ lại hình ảnh anh bứt tóc dậm chân kêu thất thanh, ê, ai định hại tôi đây? Ở Paris về, Nguyễn Thành Lê đi một bồ gô màu đỏ ớt, thứ hàng của Hà Nội thèm. Một sáng đến cơ quan, tôi thấy mấy người xung quanh Lê bàn tán râm ran, khom lưng xuống thật thấp, Hữu Thọ trầm trồ. À, anh phải mách cho bọn tôi biết nơi Sơn với chứ. Chết chết, Sơn lại mà nom y như mới nguyên thế này cơ chứ. Phải thấy cái miệng nhành ra chết chết, thắng phục, ý là vào tay anh cái rác cũng hóa quý vật. Tôi đến bên cả cái đám đang trực lửa thắng phục xe Sơn lại mà như mới. À anh Lê, anh đánh cược không? Xe vẫn đi anh để cho ai? Chắc thế, còn cái này cũng Paris về nhưng mới đập hồn. Anh cho xem biển số xe ở giấy chứng nhận xe thì biết. Nếu xe mới thật, anh mất cái này cho tôi, còn xe Sơn lại thì tôi mất cho anh cái giống như cái đấy. Tôi chỉ cần tấu xì như thế, dàn hộp hót liền tan. Tôi đã góp phần giữ vệ sinh công cộng. Biết nông nghiệp tôi ký Trần đồng án, Lê Điền Việt bài nói, ký thế này người ta lại kêu là ông ghẹo, thôi thì ký Trần đồng nhé. Tôi nói, thì Trần đồng bí thư khu Vĩnh Linh lại kêu tôi cúp lãnh đạo của ông ấy. Hey, thôi, ký Trần án vậy, có biết án là gì không? Vì Thủy Nguyên trẻ con nó vẫn bảo bu đang ở án. Rồi tôi ký thêm bản quyền cái tên sao hay dùng cho việc dịch. Sau những ngày tháng lận đận, vì cái gì không rõ, có thể vì cách trình mới mà một hành tinh xa nào đó gửi đến tôi qua khối chữ mới đúc ống ánh bảy sắc cầu vồng, tôi chợt thấy tôi vào con mắt khải thị từ giây phút nào, nhưng có thể coi lần dưới đây là lần phát hiện đầu tiên. Năm 1973, lên hợp tác xã Ngọc Nham, huyện Yên Thế, viết cây lạc trồng thí nghiệm theo chỉ dẫn của chuyên gia Trung Quốc, tôi đạp xe ngược sông Máng vào đất Cụ Đề, vùng Đồng Điền, Chesnay và Tartirin chiếm sau khi dẹp Đề Thám, hoang vu những đồi xiêm mua tích tấp xù lên lớp lông tiền sử. Con sông đào phồng ưỡn lên như chăn ra một câu đố thủy tinh, khiến tôi phải đi xuống bờ nước, cúi đầu toàn vốc nước rửa mặt liền, dừng sững, rồi quỳ xuống bàng hoàng. Giữa hai bờ vách đá trắng uy nghi, trên nền vần vũ mây bông nguyên thủy, Chúa đang nghiêm trang thương cảm nhìn tôi, đôi mắt đau đớn vội vội, mặt Chúa vừa lạ vừa thân quen, vừa muốn tôi khóc vì lỗi lầm, lại vừa muốn ôm lấy tôi. Người nhận về lời khen, và cũng thình lình Chúa tan biến. Hai vách đá trắng là hai mái đầu bạc của tôi. Chúa vừa muốn mượn bộ mặt 40 tuổi của tôi để cho tôi chiêm ngưỡng người. Một sợi tóc bạc rụng tôi cầm lên soi, cuộc đời in vi vu. Trong cơ thể tối tăm nhất nhát của tôi rút vào thành cuộc đời in vitro. Trong cái ống nghiệm thấu suốt nhỏ mọn này ư, năng lượng nào đúc nên khối tinh khiết đầy ứ này? Tự hỏi rồi thầm mừng cho cái nguồn trắng tượng trưng cho sự giàu có vô dụng của chính mình. Một chuyện cũng lại dính đến Thượng Đế. Lần đầu cải tạo lao động xong, đi viết nông nghiệp, tôi về xã Hải Anh, Hải Hậu, nơi có cầu mái và chùa Trăm Cửa. Chủ tịch xã là người từng ở trong trung đội lính bảo vệ văn phòng quốc hội và đóng trong dãy nhà phụ ở bên phải lối từ cổng ủy ban khoa học xã hội đi vào, trong chéo vào nhà Hoàng Minh Chính cạnh nhà sư Thiện Chiếu. Có thể đã để ý tôi hay ra vào nhà chính. Một chiều muộn ở Hải Anh, tôi tới thăm nhà thờ xứ Đông Biên, gồm có cả một tòa nhà dòng nguy nga. Tôi bỗng rất buồn, thấy rõ triển vọng thâm u, tiêu điều của khu vực tôn nghiêm bắt đầu hoang vắng này. Một tảng băng bất cực sẽ tan vào hư không, có một hàng rào sắt ôm bọc lấy một bức tượng Đức Mẹ. Tôi đến cạnh, đứng lặng lẽ, thấy rõ xương vần vũ dâng đầy quanh mình, quyến luyến, che chở. Chợt thấy thiên nhiên đang tự thể hiện về dạng quy nguyên, để cho tôi chiêm nghiệm bản thân thể của thiên nhiên và sự sống. Bồng bềnh thế đó, không hình, không bóng thế đó, mà cai quản, sai khiến tất cả đó, mà giả con của vạn vật đó. Vừa hai một cánh hồng bạch trồng quanh bệ tượng Đức Mẹ bông ra, khẽ thở dài lìa đài hoa buông mình, một con thuyền lên đên giữa vô lợi vô hại, thì đồng thời một hạt xương đổ xuống má tôi. Thiên nhiên vừa chấm lên tôi một giọt nước dung nạp. Từ ngày có hơi nước ban sơ cho quả đất này, qua hàng tỷ tỷ sai dần biến hóa, cạn khô, khô cạn, vấy bẩn, lọc sạch, lọc sạch, vấy bẩn. Giọt nước đầu tay ấy của Thượng Đế bữa nay chọn mặt tôi làm bãi đáp. Tôi cũng qua nó lần đầu tiên cảm thụ đầy mình chiều dài biền biệt của sát na, chiều sâu không đáy của đơn chiếc. Chả biết có phải vì thế không mà ở trong tù đọc bài ký về xã Hải Anh, Châu nhận ra đó là bài tôi viết khi ra tù. Anh bảo tôi lần ấy đến Ngọc Nham ở nhà Nhuận, chủ nhiệm hợp tác xã mà tôi thấy vẫn quanh quất đâu đó bóng đề thám. Mẹ Nhuận chỉ cái sân trước nhà bảo tôi, ngày trước cụ Đề thường về đây, bố tôi, ông thằng này, bà chỉ Nhuận, vẫn trải chiếu cho cụ ngồi ở ngay chính chỗ này, đây cái sân đây. Bốn người lính theo hầu cụ Đề ôm bốn cây súng rõ thật là dài, ngồi xoay lưng cả vào cụ Đề, rồi ngoảnh hết các ngọn súng ra tứ phương, thế này, che rõ là thật kính cho cụ. Cụ thường bảo trẻ con, chúng tôi xòe tay ra rồi cho một kẻ mua bánh đúc. Đấy, ở đầu làng nhìn sang bên kia sông, trên quả núi vẫn còn cái đồn Tây xây đánh cụ nay đổ nát ấy. Tiền khởi nghĩa vợ chồng bà lão là cơ sở của du kích, như bố mẹ bà lão là cơ sở của cụ Đề, cải cách ruộng đất, Nhuận thành quốc dân đảng, đội lốt bí thư chi bộ cộng sản, bị đội trói gô lại bắt quỳ, anh không chịu, du kích cứ ván súng ghè vào đầu gối anh. Gia đình này cơ sở cách mạng, ba đời từ cụ Đề, không có biết quỳ, anh bò lòm ngòm dậy nói. Trước khi rời đi, tôi ôm lấy bà cụ ở gốc cây hòe xưa, lính cụ Đề vẫn quàng nón, áo và bao gạo vào đó, nói, cụ cho cháu lấy tí hơi cụ Đề. Rồi tôi mở bàn tay cụ ra, xoa xoa các ngón tay tôi vào đó. Tôi thực sự bồi hồi đoán sư cụ đề cho tiền thế nào chả đã chạm tay vào đây. Một chiều ở đấy, tôi đạp xe thăm Nguyên Hồng, anh lại đang ở Hải Phòng. Anh là chủ tịch hội nhà văn dưới đó, chị Nguyên Hồng giữ tôi lại, giết gà. Tôi rất ân hận, anh chị nghèo quá. Tôi đã vạt một miếng vào tài sản anh chị. Đêm mưa to, khó ngủ, nhớ lại đêm nào mấy đứa Hà Xuân Trường, Như Phong, Địch Dũng và tôi ngủ ở cái phản này. Địch Dũng và tôi có mỗi cái chăn mỏng, chăn dày dành cho hai gã lão thiền. Đời là tình cờ. Một hôm tôi và Vũ Hạnh Hiên ngồi ở quán cà phê Cô Minh, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, thì một bà đi vào, cao, trắng ngời, sang trọng, ví đầm. Bà cầm tách cà phê lại hoài tìm chỗ, quán quá đông. Tôi vội mời bà ngồi cùng bàn. Merci, cảm ơn, bà thân mật đáp. Một việc kiều, tôi thầm nghĩ. Bà mở ví lấy ra bao tam đảo, thứ thuốc lá gần mặt hạng lúc đó. Tôi vội mời bà điện biên, cao hơn một hào vừa mua theo tiêu chuẩn công đoàn, một tháng, hai bao, tám hào. Bà cầm lấy một điếu. Cảm ơn nữa, tôi sẵn sàng hút một điếu. Rồi tiếp luôn, vẫn bằng tiếng của Tổng thống Pompidou. Anh là nhà văn và bạn của Nguyễn Tuân, đúng chứ? Lâu lắm tôi không gặp ông ta. Tôi là Trần Đỉnh, tôi mới gặp ông ta vài ngày trước. Tôi là Hoàng Thị Thế. À, tôi buộc miệng reo lên. Ơi, con gái của anh hùng dân tộc, chào kính. Còn tôi là cháu cụ Đề Tích. Cụ bà đẻ ra ông nội tôi là em ruột cụ Đề Tích. Đến lượt bà reo. Tôi biết cụ Đề Tích, bạn của bố tôi. Khi cụ chết ở chỗ lưu đài, tôi biết thi hài được đưa về quê Hải Dương nhỉ. Chuyện thân mật hơn lên nhờ hai cụ Đề quá cố. Bà chợt hỏi tôi sinh năm nào. Tôi vừa đáp, bà nói luôn. Năm 1967, anh gặp chuyện lôi thôi lớn đấy. À, tôi sượt qua nhà tù. Nhưng người ta chưa để anh yên đâu, hãy nhớ lấy. Tuy dễ chịu hơn, qua bình rồi mà. Tới năm 79, cái việc khiến anh khốn nạn sẽ rõ ra. Nhưng sẽ không có gì thay đổi cho anh. Khoan, đúng, năm 79, Việt Nam lại có chiến tranh. Nhưng anh nhớ lấy, anh đâu dẫn đấy. Xin mở ngoặc, sau này Trung Quốc nịnh ta, Mao sai lòi ra, còn tôi chống Mao trước đảng thì vẫn sao y bản cũ. Anh có một con gái, một thôi, nó giống anh từ mũi xuống. Anh đang sống ở một túp nhà tranh, có một mảnh giường. Tôi nói, y như thần. Tôi nhìn thấy một bóng trắng đằng sau anh, một bóng phù hộ, che chở cho anh. À, là mẹ tôi đó. Sẵn da gà lên, tôi vội nói, quên, còn cô em gái chết 17 tuổi. Bà cô, nhưng sao bà biết? Tôi đọc ở các vì sao. Bà cho biết mỗi tháng bà được phụ cấp 100 đồng. Bà có một con gái như tôi. Đúng, bà đã đóng phim. Người gái ở Pháp vẫn có thư cho bà, nhưng người ta chẳng mất cả. Người ta không muốn chúng ta liên hệ với nước ngoài, dù mẹ con cũng không nên tin nhau mù quáng. Phải nhìn thế giới với các con mắt, sao nhỉ? Nhìn với con mắt Marxist, nhưng cần chú ý, mắt Marxist chứ không phải mắt người sao hỏa. Bà Thế chỉ ngón tay phê phán ngoài ngoái vào tôi. Chuyện lan man rất vui, chợt tôi nghĩ liệu Đề Thám và bà Ba có lấy tử bi cho người con gái yêu khi sinh ra cô không? Tôi hỏi, à xin lỗi nếu bà cho phép, tại sao bố mẹ bà đặt tên bà là Thế? Bà mở to mắt rất ngạc nhiên. À, vâng, thế là thay. Phải chăng các cụ có ý để cho con gái lớn lên sẽ thay mẹ làm tướng không? Bà úp hai tay lên ngực, rất cảm động. Lần đầu tiên có người hỏi tôi thế, mà đúng, nên nghĩ là các cụ đã có ý ấy, dù tôi chỉ là một người thua cuộc, anh là một người làm giường lớn, giường ký ức của tôi đẹp lên nhiều nhờ anh. Bà mở ví, tôi nói, à để tôi. Bà ra cửa, ngoắt ngay rất nhanh lại, cười thật thân, thật tươi nói. Ngay phút đầu tiên tớ đã thấy mến đằng ấy,
ngay lập tức. Rất, cậu biết đấy. Nhưng này, đến thăm tớ đấy, cậu đã ghi địa chỉ, Trương Định, chào tạm biệt. Sau đó nhiều lần tôi đến bà, không Trương Định mà Khu Văn Chương, tiều tụy đi nhanh hơn, mấy tháng thêm một nấc thiểu não trông thấy. Hết mặt hoa da phấn, hết sang trọng, mà vẫn không có những bức thư con gái gửi cho vì bị chặn lại. Tôi nghĩ ngay tới máy bay tiêm kích P-51 Mustang của Mỹ hồi Thế chiến thứ hai, mà tôi còn bé đã rất kính nể. Ngày một chiếc bánh mì, hai lạng hai lai, cô hàng xóm xếp hàng hay chen hàng mua hộ, tôi thường thấy những mẫu bánh móc trên bàn, những hòn đá vặn vẹo ở lòng suối cạn, hay những gót cuốc mọc, gãy bẩn, bà hay nói đến chiến tranh thế giới thứ ba. Sẽ là một cuộc chiến tranh nguyên tử, giống người tồi tàn này khó tránh được sự hủy diệt. Thì thào như một mong mỏi, một nguyện cầu. Hôm ấy tôi đến sẩm chiều, trời âm u mà mất điện. Bà đầu tóc bù xù rối, muối tiêu, tóc xác xơ với màu xám xỉn. Có lúc làm tôi ngỡ bà đội một mớ ngải cứu khô công rã rượi, hai bàn chân buông thõng, không giày không tấc. Sàn láng xi măng anh ánh lạnh, đường thế đồ gót rổ kỳ khu. Ôi Nguyễn Gia Thiệu, gót chân kia đã chạy ở vạt rừng yên thế chưa? Bắt tay bà, cổ tôi nghẹn ngẹn. Bà nói có một lãnh tụ nào đó điện khí hóa phải đi trước một bước, nhưng nó với ông ta đi trước xa quá, bỏ chúng ta lại với bóng tối khắp nơi. Lenin nói thế, tôi nói. Lenin, thằng cha ấy là ai? Bà nhún vai. Mấy hôm nào tôi kể chuyện tôi đến một nơi gọi là Ngọc Nham, nơi ấy cụ Đề ngày xưa hay về, ngồi xếp bằng ở chiếu trải trước sân, bốn xung quanh là bốn người lính súng dài lắm chĩa ra bốn phía. Bà cụ chủ nhà lúc ấy bé hay được cụ Đề cho một kẽm. Khi rời Ngọc Nham, đứng dưới cốc cây hòe, cụ Đề từng cúi xuống để vào sân nhà. Tôi ôm lấy cụ bà chủ nhà, nói, cụ cho cháu xin tí mùi cụ Đề ạ. Hoàng Thị Thế chợt thẳng người lên. Anh giữ gìn rất tốt mẫu giường ký ức của tôi. Rồi lập cập giơ hai tay gầy ra níu lấy tôi. Qua anh tôi cũng lại như ngửi thấy mùi bố tôi. Tôi thoáng nghĩ bà nói như thế vì có lẽ bà chả có mấy ký ức về bố. Tối nay trước khi về tôi nói, nếu là chính phủ tôi sẽ mời bà đến ở một biệt thự nhỏ gần đám điện ảnh trên đường Hoàng Hoa Thám. Chủ ấy đa nghĩa với bà. Bụng nghĩ nói tiếng Pháp thì mày tao chi tớ, về với tiếng Việt lại phải bà. Hoàng Thị Thế nhìn tôi, chờ đợi tôi thấp giọng. Ở khúc đường dành đai cổ xưa nhất và thân thiện này của Hà Nội, bà được sống chung với bố, với ngày xưa. Tôi ân hận, mắt con gái Đề Thám chợt như lạc chìm vào đâu, rồi tôi lại yên dòng, ít ra có nơi để chìm vào. Tôi chào rồi ra cửa. Xuống thang thì nghe tiếng Hoàng Thị Thế gọi theo. Cẩn thận bậc thang đỉnh! Cái cha làm ổm tỏi lên về điện khí quá kia bỏ chúng ta chìm hoàn toàn trong bóng tối. Toàn gọi đùa lại, vì điện khí quá của ông ta giật chết hết mọi ánh sáng. Mở khóa xe ở cạnh cầu thang tối om dưới nhà, tôi vẫn vơ nghĩ, nếu cụ Đệ và bà ba sống những thập niên chống phát xít, trên căn cứ địa yên thế có John, có Thomas, sĩ quan tình báo Mỹ OSS huấn luyện, rồi cùng tiến quân đánh Nhật ở Bố Hạ, thì tháng 9 năm 1945, Hoàng Thị Thế đã là đại sứ đầu tiên của Việt Nam trình quốc thư tại Hoa Kỳ. Này chẳng ai đỡ đần cho bà ngồi êm ả khóc những ngày xa, sống trong đùm bọc yêu thương của Hùng Thiên Yên Thế. Được con gái viết thư gửi mẹ thì Pháp cho đi, nhưng Việt Nam không cho tới. Đề Thám đâu hay cháu ngoại mình lại được Tây yêu và bị ta ghét. Bố của Văn Sơn, biên tập viên báo Nhân Dân, anh cả Hoàng Minh Chính, chết, do đó cơ quan đi đưa rất đông. Cả chánh phó tổng biên tập Hoàng Tùng, Nguyễn Thành Lê, Hoàng Minh Chính được ra tù 3 ngày về dự tang bố. Trong ngõ nhà xác bệnh viện Việt Nam, Cuba, anh chị em của báo đứng đầy. Tôi vào tận trong cùng, hy vọng gặp Chính. thì thấy chính quần áo xô đứng chống gậy bên cổng nhà xác. Sắp đưa quan tài ra, tôi đến bắt tay chính chia buồn. Sáng sớm nào tôi làm diễn viên kinh kịch, tùng 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 xoèn, chối tay bên nóc bể nước trước cửa căn hộ của anh. Chính bảo tôi, mình muốn ôm Trần Đỉnh qua. Hơi mình cũng vậy, nào. Hai đứa ôm nhau lâu một lúc, thấy rõ bầu không khí im cứng đanh lại của mọi người xung quanh. Tôi góp một tay khiêng áo cụ ra, xe tang đến đầu yết kêu dừng lại. Chính đứng cảm ơn bà con đi đưa, vái lại trước tiên tôi ba cái. Về lại cơ quan, gần một chục người lè lưỡi báo tôi, y sợ ông thiệt, lại ôm nhau, giái nhau với trùm phản động trước mặt cả chánh phó thủ trưởng và ít nhất năm công an mật. Tôi nói, sau này tận 2004 vào Sài Gòn, Chính bảo tới Văn Sơn rồi cứ vặn hỏi thằng nào ôm trước bữa ấy. Gớm thế, Chính nói, tớ bảo là cùng đồng khởi nhất tệ, họ sợ ghê quá nhỉ. Năm 1971, thép mới ở giờ, Trung ương Cục miền Nam ra, anh tìm tôi ngay, ngơ ngác, bồn chồn, thấp thỏm. Anh như muốn nói với tôi một cái gì quan trọng nhưng lại không dám. Tôi cảm thấy anh nhìn tôi có khác những ngày anh chuẩn bị đi bê. Tôi chưa hiểu là khói lửa đã giúp cho chân lý phần nào ló mặt ra ở anh. Chưa, đôi hồi, thép mới đã khéo bảo tôi, tàu dưới cây châu ra giữa đường Trường Sơn thì gặp thằng vợ VB, nó bảo ngoài ấy thối hơn chuồng xí, thì đâm đầu ra làm cái gì? Xin mở ngoặc, VB sau này là ủy viên Trung ương Đảng, chắc nó tin có mình vào Trung ương thì cái chuồng này sẽ sạch. Tiếp ngay sau đó, thép mới nói, tôi kinh chùa anh quá. Hey, tàu dưới thằng Mai Lộc đang nằm giống thế này, thì sự xấu thọ đến mắt giống nằm len vào giữa, bảo ngay là thằng Đỉnh nó lao lắm, bắt đi cải tạo rồi. Tôi hỏi, sao ông Kinh, sao mày khai ra cái gì à, thì chết tao. Ê, thế có chết không? Tôi hỏi lại rồi nói tiếp, đi đã gần 7 năm rồi đấy nhỉ, bao nhiêu nước đã chảy ra cầu, Lưu Thiếu Kỳ chết, Đặng Tiểu Bình tù, đều là khu chốt cả. Nên biết một cái đang là xu thế chung trên thế giới hiện nay, khoa học kỹ thuật chứ không phải là hòng thay đổi thế giới. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 5 rồi, tiếp cận và tiếp nhận thế giới thế nào thành vấn đề căn bản. Tôi ngụ ý cần đi với thế giới khoa học chứ đừng trút vào cái hõm chính trị hàng đầu Make in Bắc Quốc. Tàu chiến này ra sẽ mời mày làm cố vấn. Thép mới gật gù nói, anh đã đưa tôi và Chính Yên về bằng văn hóa mà anh phụ trách. Thế tôi đọc về vấn đề bản nhân của Lucien, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp mới thay Garaudi phụ trách ý thức hệ. Anh đề nghị tôi trình bày với ban văn hóa, có lý do thực dụng. Anh bảo tôi, cha Dững đang nghiền cái này để cha ra một công thức về quan hệ giữa đảng và con người mày ạ. Tôi trình bày kết luận với ý tôi, trong các chính sách đã có, đảng thiếu một cái hết sức quan trọng, đó là chính sách con người. Ngồi cạnh tôi, thép mới lật sổ tay lia bút viết chéo hết hai trang giấy. Tôi bảo thép mới, Lucien thầy Garaudi đã hội đàm với cha tổ sư bồ đề của phân tâm học và viện sĩ Hàn Lâm Pháp. Một điểm mới, đó, người ta không sợ đối thoại. Hơn thế, trong hội đàm, trùm tư tưởng Cộng sản lại tự phê rằng người Marxist đã sai lầm là coi thường vô thức, trong khi các ông từ Fresh đã biết đi sâu vào nó. Ít lâu sau tôi biết công thức mà Duẩn đưa ra về đảng và con người là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ. Cái bánh ngon chia làm ba, anh nào cũng đầy đủ, nhân thịt, mỡ hành tiêu, lá dông lá chuối hết. Đừng kêu ca phân bì tị nạnh nhé, sức mạnh tổng hợp của cách mạng đấy. Về chuyện Lê Duẩn nghiên cứu con người, có một kinh lịch hải hùng của Trần Đức Thảo, nhưng xin chờ hồi sau. Năm 1971, lục lấn chính tỉnh, tôi vào vùng lục sâu của Hải Dương, cùng với Minh Trường, phóng viên nhiếp ảnh Việt Nam Thông Tấn Xã, mặc quần đùi lội trong các xóm mênh mông nước lạnh buốt, nghe dân ngồi chồm hổm trên các hiên nhà kháo nhau mà xấu hổ. Hê, hey, béo nhảy, gốm, đùi trắng lồm lốp, nẫn nẫn hơn dế đàn bà, đôi nằm bên cứ dỗ đùi xuông cũng quá no, gạo thịt tem phiếu, nên thịt da khác thằng đít có phiếu thật. ở Thư Thị Hưng Yên, nơi hồi mới hợp tác hóa nông nghiệp, theo lệnh Tố Hữu, văn nghệ sĩ đi thực tế xuống, đông tới mức bữa ăn đi và đụng vào nhau mất cả chục phút mới dạt được vào khoảnh sân bày sẵn cơm canh ngay trên nền gạch. Những gầm cống xi măng giữa đồng đầy bèo, bên trong đỏ đỏ xanh xanh lóng lánh, mắt những búi, những cuộn rắn tránh lục, những con mắt trong tối đeo lên, những hạt gồm màu nôm, bỗng thôi miên và đền miếu. Tôi thoáng nghĩ tại sao có những con mắt trượt sáng lên xanh đỏ lục vàng uy nghi thần thánh, và tại sao chúng kết đoàn tránh tai ương, còn con người lại liều lĩnh kết đoàn hợp tác xã để chuốc lấy tội nợ, lại văng vẳng câu mau rủa chậm lên hợp tác hóa như đàn bà, bó chân đi, lên lập thạch nghe ngóng tình hình cấy tái giá, qua bè, dây kéo ở sông phó đáy, thấy dân nói đêm rằm đã phải đắp chiếu, thì lấy có mà để lấy cỏ. Tôi quay sang Lâm Thao, trở lại thăm thời 21 tuổi, những ngày Tố Hổ về làm tổng biên tập báo Nhân Dân mới ra mắt, cử đi thực tế, đạp xe suốt nhiều chặng đường sơ sát, gần Hy Cương Đền Hùng, rác dắt hàng, búi tú ụ trên các ngọn cây cao 2 mét, trông mà cứ ngỡ tổ đại bằng lưu lại từ thời vua Hùng còn đóng khố, hội họp đồng thị tộc. Vua vừa phổ biến kinh nghiệm đi vệ sinh, chớ dùng lá hang mà gãi phải biết, rồi sau đó cả hội đồng thị tộc hung khói bắt chuột độc liên hoan, hơi bồi hồi qua đoạn đường một cô gái mắt lá râm. Xưa cứ bắt tôi giữ xe đạp cho cô tập, những chiều tôi ở Lũng Vàng, cạnh xóm Muôn, nay có tên làng Ung Thư, Thạch Sơn chạy bộ thể dục, được 3 buổi tình cờ một chiều ra giếng tắm, mấy cô đang thủng thỉnh bên thành giếng, thấy tôi quay lưng toan về, thì cô mắt lá râm hú lên một tiếng, rồi hai đùi quặp vào nhau, cứ thế nhảy tưng tưng gọi, anh ơi, lại đây em dỗ cho mấy gậu nào, gốm, mặt đỏ thế. Tôi chợt hiểu, quê cha đất tổ nó nguyên thủy hồn nhiên như thế nào, cả một dẻo ấy, lên đến Hòa Bình, Sơn La, Tây Bắc, cứ tinh hoa bày hết ra ngoài tắm như vậy. Rồi ban nông nghiệp báo không bắt tôi theo việc cấy tái giá nữa, cho rằng tôi là đứa vốn kém ý thức chấp hành nghị quyết đảng. Ở Hải Hưng, Tố Hữu họp với ban tỉnh ủy, hất đầu hỏi, à thế nào, đường Năm Anh Hùng có đổm lượng phủ xanh toàn bộ diện tích không? Cờ lệnh tư tưởng lúc này là cấy lại hết đồng đất bị lục ở 9 tỉnh, thể hiện tinh thần quật cường, tiến công không chịu thua bất kể kẻ thù nào. Hoàng Tâm, thường vụ tỉnh ủy phụ trách nông nghiệp, đứng lên, nói trời đã heo mây, cấy bằng đổ thóc giống ra, mất tôi. Như không biết có Hoàng Tâm nói, Tố Hữu mặt lạnh hỏi cả hội nghị, thế nào, đổm lượng anh hùng bị lục mất hết rồi ư? Lê Quý Quỳnh, bí thư, bèn đứng lên xung phong, phủ xanh lại tất cả diện tích bị lục, với Quỳnh, đổm lượng anh hùng trước tiên đòi làm vui lòng cấp trên, bởi lẽ cấp trên ban danh hiệu anh hùng, và anh hùng thì thơm ngon hơn khoa học, kết quả mấy chục nghìn tấn thóc giống gieo mạ, đem cấy lấy cỏ, còn Hoàng Tâm thì về vườn, một lần đến sặc thăm anh, nằm khàn trong gian nhà lá cắt ở giữa ao, rất Khương Tử Nha. Tờ báo anh may là đảng đang nhấn mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, chứ không thì anh tù. Anh nói, ê, thóc giống dứt ra có phải tiền của họ đâu, Tố Hữu trồng mây trồng gió thì được, chứ trồng lúa ngô thì chắc chắn kém xa tớ. Nhưng Duẩn nhắm cho làm thủ tướng rồi, tổng bí thư, nên bảo đi cai quản kinh tế. Tôi muốn nói chút ít đến Hoàng Tâm, anh vốn không biết tôi, nhưng từ khi tôi về tỉnh vài lần xin anh giới thiệu xuống huyện, xuống xã, thì anh liền biệt nhẫn, chắc nghe ai nói, cha này biết bất khuất đấy, và thế là mến mộ. Mỗi lần ký giấy cho tôi, anh lại nói anh cũng có việc xuống cái huyện đó, và bảo tài xế buộc xe đạp tôi lên sau xe rồi cùng anh về huyện. Tôi xin cứu thì cuối cùng anh nói, ông cũng phải cho bọn xa nhà chúng tôi có dịp làm cái mà lương tâm chúng thấy là cần phải làm chứ. Nhìn người như ông đạp xe tứ xứ trong khi bọn ba bị chúng tôi cứ ngồi ô tô về toàn dồi thịt chó dưới rượu. Hey, tôi thật sự muốn chửi. Ở Hải Hưng lúc ấy còn một tỉnh ủy viên nữa, ưu ái tôi, Phùng, bí thư Cẩm Vàng, ngay thẳng, ngang tàng, hoàng tâm chữ nghĩa nho nhã, Phùng thì Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm, cũng lại kiếm cớ về Hà Nội để buộc xe tôi vào chiếc Volga tầm tầm của huyện, qua cầu phao sông Hồng đến giữa nhà hát lớn và bảo tàng cách mạng, Phùng mới chịu quay lui. Có một chuyện vui, Đỗ Mười phó thủ tướng xuống Cẩm Vàng vào nhà kho thóc kiên nghiên cứu giống mới gần Lai Xá, Tứ Thông, một đàn chó, 20 con nhào ra sủa, Đỗ Mười tục về căn cứ địa bất khả xâm phạm, là ô tô thò đầu ra chận mắt nạt Phùng. Vô kỷ lực, có lệnh triệt để mà vẫn còn chó hả? Phùng nói, thì lệnh chả nói là có triệt để, có để đấy thôi, đâu phải chúng tôi vi phạm, thủ trưởng đưa tài tôi dắt, tôi hay ăn chó, chó sợ, bảo đảm an toàn 100%. Năm 1972, khi đang bom đạn dữ dội tôi xuống Cẩm Vàng, đêm ngủ dưới hầm sâu với Phùng, nghe F-111 cánh sụp xòe xoẹt trên đường xe lửa mà ngỡ thấy mùi không khí bị khan cháy khét. Một hôm, khoảng 4 giờ sáng, tiếng bom mạng Phú Thái đánh thức tôi dậy, thấy Phùng chỉ đèn pin quặp giữa ngón chân cái và ngón cạnh vào chiếc đài bán dẫn Sung Mao Trung Quốc. À, chữa để tí nữa nghe BBC, anh nói. Không sợ nó nói dối, tôi hỏi. Bụng nghĩ đến chuyện Tô Hoài nói ông chủ nhà anh và Tế Hanh ngủ ở gần chùa Hương sớm nào cũng gả anh, mở ABC. Ta thì nói thật ư, giận quý quái chữa Phùng hỏi. Tôi lặng thinh nhìn anh, thú thật là tôi đã nghĩ khéo, anh khiêu khích, Phùng đã nói tiếp. À này, qua ông à, tôi thấy cái này là mình không sợ họ, thì họ sợ mình, thấy đấy. Đến câu này tôi lại tin anh và cảm động, rồi giật mình. À, cái sợ nó lộ ra mặt anh đấy, đã toan thanh minh. Không, tôi không sợ đấy. F-111, nó cài bới trời thành luống thành rãnh sâu quắm, thế kia mà không sợ ư. Da tác cạn được bụng dạ, thì tìm thấy vô khối xác thằng sợ. Nghe nói thời đánh Pháp khi xuống hầm bí mật, nếu là một cặp đàn ông đàn bà thì thường dễ chuyện kia, đặc biệt những khi lính địch đi lợp cọp trên đầu, thuẫn sắt thọc xuống, đất rơi lả tả lên đầu, lên vai, tiếng thở của người nép sát bên cạnh bỗng dồn dập, nóng ẩm, và hai người tìm nhau. Căn hầm sâu giữa giường Phụng và tôi, mùi không khí cháy khi cánh cụp cánh xòe, lật cánh sang trái rồi lật sang phải, như để nhòm rõ con đường sắt, tiếng bom rền, phải chăng đã đưa Phùng đến gần chân lý. Một tối chờ B-52, Chính Yên, Đỗ Thải và tôi đến Lê Đạt kéo nhau ra hàng dày, ăn lục tàu xá. Về đến cột đồng hồ đầu hàng đào thì loa báo động rùng rợn rú kèm câu kính đáo báo, B-52 đang vào. Anh em chạy vội, biết không tiện đưa Lê Đạt vào hầm báo đảng, tôi bảo Lê Đạt, tớ đưa cậu về. Tôi đi cùng Đạt xuyên trong tiếng loa rền rỉ, ma quái đang trùm lên các mặt nhà nhà, im ỉm khiếp sợ và thấy chân bồng bềnh, bước trên một băng dây chuyền làm bằng những đợt sóng âm thanh trầm bổng. Đến nhà tôi trở về, Đạt bảo, à giờ này còn giữ văn hóa như mày lạ hiếm. Tôi nói, đã không cùng với mày qua cửa nhân dân, thì nay tao bỏ mày một mình qua cửa B-52 sao được. Thời gian này, chánh phó ban nông nghiệp Phan Quang và Hữu Thọ hụt hạt nhau, họp chi bộ. Phan Quang nói, tôi ngồi cạnh đồng chí Hữu Thọ mà sợ như ngồi bên rắn độc. Cười cười, nói đấy, mà thình lình mổ một cái là có người chết tươi. Tôi nghĩ, thì cũng rắn độc và mãng xà vương, Anaconda thôi, cái ghế trưởng ban thành con mồi. Phan Quang và Hữu Thọ thế nào sau này lại cùng đại hội 7. Một lãnh đạo đài cùng dự đại hội bảo tôi khi Hữu Thọ vào trung ương, Phan Quang chợt nôn không bình thường, sau họp vào nằm ngay bệnh viện, hình như cu cậu bị sốc, thằng nó mổ chết người như chơi, nay lại còn trèo lên đầu mình. Vào trung ương, Hữu Thọ được giới báo chí tặng danh hiệu ông ngược chiều kim đồng hồ, xì xào là khai thục mấy năm sinh. Cuộc đời tàn nhẫn với tôi, nhưng cuộc đời cũng khá chiều tôi. Nó luôn ủng hộ các nhận xét của tôi về nhân thế. Phải nói tôi thường tận hưởng một mình vị ngon của món quà này. Trung ương cử Hữu Thọ về phụ trách tạp chí Người Cộng sản. Nguyễn Phú Trọng từ chối, tuy chưa trung ương, Thọ đành dạt tới làm phó cho Trần Thái Ninh, chờ chốt lại ở tạp chí lý luận của đảng. Nên khi đảng cho tất cả những người phụ trách báo đài trung ương mà tôi là hệ lưỡi thất thiệt, đều trở thành ủy viên trung ương, thì Nguyễn Phú Trọng liền vào trung ương rồi bộ chính trị, rồi nắm các thứ. Nhưng sao Trọng có thể từ chối một ủy viên trung ương theo lệnh trung ương về phụ trách đó? Tôi hay nghĩ ai là bà mụ trong đảng của Trọng, tiện Trọng đá Thọ thật là hay, cho sự nghiêm minh của chế độ nhân sự đảng. Bị đá đi khỏi tạp chí lý luận của đảng thì Thọ sang cai quản hệ thống tư tưởng cả nước, tức là nhờ Trọng bẫy tay gạt Thọ mà hệ thống tư tưởng cả nước lọt vào tay Hữu Thọ, biện chứng kinh. Giữa những năm 90, một sáng Văn Trọng mời tôi đến nhà anh nhậu, đến thấy đã có Trần Minh Tân, Trần Hoàng, hai cựu trưởng ty thông tin Hải Dương và Hải Phòng. Trần Hoàng đưa ra chai vang Pháp, Minh Tân cầm lên nói, lẽ ra mày phải một két, trung ương ủy viên thì ăn nhiều lắm rồi chứ. Ừ, còn thế này, vậy rồi thì lặng hẳn đi chứ lại còn đến làm phó cho thằng Hữu Thọ đàn em xưa. À thì Hữu Thọ đấy, cũng đã đến làm phó cho chú em Trần Thái Ninh. Văn Trọng, cũng một cựu trưởng ty thông tin Hải Dương nói, à, cái mang ăn của đảng nó hơi bé. Tôi nói, Trần Hoàng im lặng. Ai đó lại nói, hé, cái thằng này nó mát tính nhỉ. Mình Tần nói, không giỏi nịnh thì sao vào được trung ương. Ê, thế sao không cứ làm nhạc mà vào trung ương làm gì? À, cứ làm nhạc thì nhạt. Vì phải mát tính với thằng vụ trưởng nghệ thuật, thằng tổng giám đốc phát thanh. Ê, ngã đết nào cũng phải nhạt, phải mát tính nết thôi. Vàng nó ngon đấy, uống đi. Năm 1971 có chuyện ngoại giao bóng bàn mà tôi cho là rèm sân khấu đã hé. Theo lệ vẫn báo Mỹ đọc, thấy đoàn Mỹ được chủ nhân Trung Quốc cho ăn 4-5 bữa một ngày, mỗi bữa 9-10 món, có dạ dày cá mập, đầu khỉ, chân gà, và được đội Trung Quốc nhường cho thắng. Nhưng qua các cửa hàng vẫn thấy viết đã đảo đế quốc Mỹ và bọn chó săn tay sai. Chả hiểu sao tôi bật cười, tự nhiên rất lạ, hay câu ca dao chợt vẳng lên bên tai tôi. Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tầng mần như ma. Dân biết sao được khi lãnh đạo đi đêm thì tầng mần hẹn ước với Mỹ thế nào. Rồi nảy ra một cái ý, nếu ở dưới quai hàm quan lại có một khóa kéo, mỗi háng một lần quan nào cũng phải mở khóa kéo cho tập thể nhòm vào tận đáy cái hộp sọ, xem thần và ma chung sống hài hòa ra sao. Chưa biết chửi khỏe Mỹ cũng là dấu nổi thèm chơi với Mỹ.
Chương thứ 34 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo chương thứ 35.